SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, thưa Mai Hoa, xin chào nhà báo độc lập Lê Dũng của CHTV tại Hà Nội. Dạ thưa anh, tại sao là một cái hội nghị giữa Thanh Thiên Bạch Nhật với tất cả những cái gương mặt tên tuổi tham dự được diễn ra mà ba nhà báo độc lập đi dự cái hội nghị đó để mà đưa tin thì lại bị bắt? Thì khi mà bị bắt về, họ có nói lý do bắt các anh không thưa các anh?
À, họ cũng không nói lý do gì hết. Họ cứ bắt về và họ giữ ở đó và họ cứ thay nhau họ hỏi, cứ đưa người này hỏi là cái hội nghị này ai tổ chức, rồi là bao nhiêu người. Đó, họ cứ hỏi loanh quanh những cái câu hỏi phần tài liệu chủ đề như thế nào. Chúng tôi đưa cho họ hết cả những cái tài liệu mà trong tọa đàm ban tổ chức họ phát. Ban tổ chức ở châu Anh Hoàng Ngọc Giao ở Viện Nghiên cứu Chính sách họ tổ chức thì họ phát, ai vào đó cũng có thể xem vào công khai mà. Và tài liệu thì họ cung cấp, mỗi người đến thì đều có thể lấy tài liệu để tham khảo.
Vâng, thưa các anh trả lời các câu hỏi của bên phía an ninh cho những cái câu hỏi như là ai tổ chức?
Thì như thế đó, trời ơi, thế mình cũng buồn cười là cái này nó công khai, người ta đăng cả giấy mời công khai ở trên mạng đó thì... Chúng tôi cũng biết ở trên mạng, chúng tôi cũng đến và có nhiều người đến. Thì ai đến thì cứ vào cửa đăng ký thôi vào. Vì là không có phải là giới hạn khách mời. Một tọa đàm thực thông báo công khai và ai đến cũng có thể được phát tài liệu và xem, tham dự. Thế thì an ninh họ cũng đến đó rất đông, hàng chục người. Họ đến họ tham dự, họ quay phim, chụp ảnh. Thế nhưng họ vẫn hỏi cái đó và chúng tôi bảo cái đó nó công khai rồi thì các ông liên lạc với ban tổ chức để mà hỏi thôi chứ.
Trước đó tại một cái diễn đàn quốc tế về tình hình Biển Đông thì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong 15 phút phát biểu đã không hề có một lần nhắc tới đích danh tên Trung Quốc trong cái việc mà tranh chấp Biển Đông, đặc biệt ở bãi Tư Chính. Thế thì tại sao theo anh thì Việt Nam lại cho mở một cái hội nghị giữa Thanh Thiên Bạch Nhật để đem vấn đề bãi Tư Chính ra mổ xẻ và có những cái lời, những cái thông tin mà trước đó công chúng không được biết đến về tình hình của Việt Nam cũng như tình hình Biển Đông thưa anh?
Thực ra cái lý do để tổ chức cái tọa đàm thì chúng tôi cũng không được biết, tại vì là cái ban tổ chức là bên Viện Nghiên cứu Chính sách là nó cũng là của nhà nước. Đó, chúng tôi chỉ được mời và chúng tôi đến, cứ thấy mời thì đến, thì chúng tôi hay thấy những cái sự kiện mà thấy đáng quan tâm, tức là những cái sự kiện đó bây giờ đang liên quan đến vấn đề Biển Đông và Tư Chính thì chúng tôi thấy nó đang rất là giá trị, chúng tôi đến. Chứ còn cái lý do và do cái đằng sau đó là do ai họ đứng ra tổ chức thì mình chỉ biết là ở trên cái giấy mời đó họ đang là Viện Nghiên cứu Chính sách. Thế tôi cũng không rõ là vì sao họ tổ chức vào cái thời điểm này.
Dạ vâng. Đấy. Và... tham dự cái hội nghị đó bên phía chính quyền anh nhận ra có những ai thưa anh?
Bên phía chính quyền thì các cơ quan thì không có. Các cơ quan chính phủ rồi quốc hội rồi ngoại giao thì không có, nhưng chỉ có những hầu hết đa số là những trí thức và những cái anh mà đang làm ở các cái viện ấy, viện nghiên cứu, rồi những người, những chuyên gia nghiên cứu, ví dụ như là ông tướng Cương ở Bộ Công an đấy, ở trong cái Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược gì đó, rồi ông Lê Mã Lương, tướng Lê Mã Lương ở chỗ ngày xưa là giám đốc bảo tàng quân đội, rồi những ông như là ông Chu Hảo, rồi những ông nghiên cứu như là thạc sĩ Trần Hoàng Việt ở trường Đại học Luật ở trong Sài Gòn bay ra, và có đến hàng trăm nhân sĩ trí thức, hầu hết là các cụ cũng lớn tuổi, nhiều nhiều lắm, và các nguyên đại sứ, tức là có những anh Thắng đại sứ gì đó ở Hà Lan và ở đại sứ ở Philippines đó, thì những anh đó là không phải là đại diện cho các cơ quan mà họ gần như họ đến đó với cái vai trò là cá nhân.
Trong cái bài phát biểu của tướng Lê Mã Lương tại cái hội nghị đó thì Mai Hoa có nghe rõ là ông nhắc là hôm nay có đại diện của Bộ Ngoại giao, thì không biết anh có chú ý điều đó không thưa anh?
Có, tôi chứng kiến cái tọa đàm của anh Lương từ đầu đến cuối và chúng tôi có ghi lại mà. Thì ngoại giao nhưng mà là những anh đó là nguyên, tức là đã không còn đương chức mà các anh ngày xưa đã từng làm đại sứ. Đại sứ ở các cái quốc gia như anh Thắng ấy, thì đại sứ Hà Lan, một anh nữa đại sứ ở Philippines. Đó, chứ không phải là người của Bộ Ngoại giao hiện nay.
Dạ vâng. Thưa anh có biết rằng là những người tổ chức cái hội nghị đó có gửi giấy mời cho bên phía bên chính quyền? Tại vì nếu mà chỉ tổ chức đến nói với nhau không thì rõ ràng thì theo như trong cái bài phát biểu của tướng Lê Mã Lương cũng nói rằng là toàn bộ hồ sơ để chuẩn bị cho bãi Tư Chính đã hoàn tất, đã sẵn sàng. Chỉ cần mà Việt Nam chính thức đệ đơn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và điều đó cần sự tham dự cũng như là cần thông qua được bên phía chính quyền, thì theo anh liệu Việt Nam có thực hiện cái vụ kiện này không thưa anh?
Theo cá nhân tôi thì chúng tôi theo dõi, tôi làm báo độc lập, tôi theo dõi từ những cái sự kiện giàn khoan 981 từ cái thời cách đây vài năm, 5-6 năm trước ấy, thì phát biểu ở tại hành lang Quốc hội, thì cái ông thư ký của Quốc hội, ông Hạnh Phúc ấy, ông ấy cũng đã nói là chính phủ đã chuẩn bị xong hồ sơ để khởi kiện Trung Quốc đó ra toàn quốc tế về cái việc là đưa cắm giàn khoan rồi xâm phạm vùng biển. Thế nhưng mà theo dõi suốt từ ngày đó đến nay thì cũng không có một thông tin gì, không có bất cổng thông tin hay là thông tin ở đâu cho biết là họ đã chuẩn bị hồ sơ đến đâu và họ đã tiến hành đến đâu cho cái việc khởi kiện Trung Quốc. Không hề có một thông tin ở chỗ nào có thể đọc được hay là biết được rằng là chính phủ hay ai, nghị quyết Quốc hội cũng chưa có, các phát ngôn chính thức của đại diện quốc gia như là văn phòng chủ tịch nước cũng chưa có. Chính phủ theo chúng tôi thì là tôi nghĩ rằng là về vai trò đại diện nhà nước thì chính phủ không phải là đại diện nhà nước. Muốn khởi kiện thì nghị quyết của Quốc hội, tức là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho quốc gia, đại diện cho dân. Đấy, phải có những cái nghị quyết họp, sau đó có những cái văn bản chỉ đạo, văn bản tức là thống nhất về cái đó. Vì những người đại diện quốc gia thì chính phủ chỉ là cái chỗ làm thuê thì chỉ đạo thế nào thì họ làm như vậy. Đó, chứ còn bây giờ, đến bây giờ chưa có một thông tin, chưa có một cái nghị quyết nào của Quốc hội hết. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là họ chưa có muốn hay là họ chưa làm cái việc là thực sự chuẩn bị cho cái việc kiện Trung Quốc.
Trong hội nghị đó, các nhân sĩ trí thức đó, họ nói về cái tầm quan trọng của vụ kiện này như thế nào thưa anh?
Trong hội nghị thì chúng tôi được ghi lại tất cả những cái lời những người lên tham gia tọa đàm, những người lên tranh luận ở trên đó, và ai cũng nhận ra rằng là nếu mà không khởi kiện vào thời điểm này, không đưa vấn đề bị xâm phạm chủ quyền ra toàn quốc tế, thì Trung Quốc nó tiếp tục gia tăng xâm phạm vào cái vùng biển, với cái vùng bãi tư chính, và không những tư chính nữa mà nó còn cả một cái vùng ở bên trong cái đường đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nó sẽ gia tăng liên tục, và Việt Nam nếu không khởi kiện thì sẽ chắc chắn là sẽ bị nó chiếm mất cái vùng đó và chiếm mất cái khu vực bãi tư chính, thì sẽ mất hoàn toàn khu vực Biển Đông. Tại vì bãi tư chính nó sát ở trong đất liền của chúng ta, trong vùng đường kinh tế đặc quyền, và nó quá gần ở trong đất liền. Đó.
Dạ vâng, tại hội nghị ngày 6 tháng 1, Thiếu tướng Lê Minh Lương cũng nói về điều này.
Nếu như chúng ta để mất bãi tư chính thì vấn đề nó sẽ là như thế nào? Tôi đặt giả thuyết thứ nhất. Vấn đề có chiến đấu đến cùng hay không để giữ cho được bãi tư chính. Giữ được bãi tư chính là giữ được toàn bộ những cái đảo còn lại của chúng ta. Còn mất bãi tư chính là đảo chúng ta mất hết.
Đó, thế thì việc khởi kiện là ý chí và là cái thông điệp mà tất cả những người đã tham dự ở trong đó, trong cái buổi tọa đàm đó họ đưa ra, và cái tinh thần chốt lại là phải nhà nước phải khẩn trương để khởi kiện. Khẩn trương làm các cái công việc cần thiết để khởi kiện Trung Quốc ra toàn quốc tế đó. Nhưng mà theo chúng tôi thì những người ở buổi tọa đàm đó đã bỏ qua mất cái mà họ cần phải làm. Đó chính là họ phải thực thi cái quyền của họ, thực thi cái quyền của những người công dân và những nhà nghiên cứu, những cán bộ cựu, những người mà từng nắm rõ về vấn đề Biển Đông, nắm rõ về cả một cái quá trình xuyên suốt Trung Quốc xâm lược, xâm chiếm các vùng hải đảo, quần đảo từ thời năm 1974 là Hoàng Sa và sau đó là các quần đảo ở Trường Sa. Thì lẽ ra những người tham dự, những người đang ngồi ở đó, chúng tôi tạm gọi là những người bô lão, cao tuổi, bô lão trí thức hàng đầu của Việt Nam, lẽ ra những người đó lập tức phải thực thi cái quyền của mình, đó là quyền công dân, phải hiểu kỹ hiến pháp và phải đưa ra một cái tờ giấy. Ví dụ tất cả đó ký vào một cái tờ giấy, yêu cầu Quốc hội, gửi đến Quốc hội, gửi lên trên mạng xã hội, gửi đến các cổng thông tin của các cơ quan đại diện quốc gia là yêu cầu Quốc hội phải tổ chức hội nghị, phải ra nghị quyết về vấn đề Biển Đông bị xâm phạm, về vấn đề tư chính hiện nay. Đấy, thế nhưng mà rất tiếc là trong cái hội nghị đó hàng trăm người được tạm gọi là hội nghị Diên Hồng, như là anh Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ Nguyễn Diện, anh nói đây là một cái hội nghị Diên Hồng thu nhỏ mà nhiều năm nay chưa bao giờ tổ chức được. Thế nhưng mà cái vấn đề là hội nghị Diên Hồng là chúng tôi ở vai trò một nhà báo đưa tin và quan sát thì chưa thấy những cái sau cái hội nghị đó là chốt tất cả đồng thuận ký vào một cái gì đó hay ra được một cái thông điệp gì đó cuối cùng, mà chỉ là nêu được cái hiện tượng đang diễn ra và cái chủ đề ở trong cái buổi tọa đàm được treo ở trên cái bảng logo, cái bảng ở trên cái pano ở trên sân khấu đó là tọa đàm về bãi biển tư chính và luật quốc tế. Vậy thì bãi biển tư chính thì nêu được rồi là tình trạng bị xâm phạm trong nhiều tháng nay rồi và hiện giờ đang bị xâm phạm và ngoại giao Việt Nam cũng tuyên bố. Thế nhưng cái nửa sau của tọa đàm đó là luật pháp quốc tế thì lẽ ra mọi người tham dự ở đó phải chỉ ra được luật pháp quốc tế áp vào trong đối với trường hợp tư chính và Biển Đông thì chúng ta phải làm gì, quốc gia, những người đại diện quốc gia Việt Nam phải làm gì, sử dụng luật pháp quốc tế ra sao để giúp cho cái việc khởi kiện ngay lập tức.
Vâng.
Đó, tại sao mà chính quyền Việt Nam lại cứ lơ đi? Đó, thì chúng tôi thấy rằng là cả cái buổi tọa đàm đó không đưa ra được cái chốt mà chỉ nêu được hiện tượng.
Dạ vâng. Thưa anh có hy vọng rằng là ý kiến vừa rồi của anh sẽ được thực hiện tại cái hội nghị sắp tới của tạp chí Cộng sản sẽ tổ chức cũng về vấn đề Biển Đông không thưa anh?
À, tôi không hy vọng, tại vì là đối với cái buổi tổ chức tọa đàm mà công ấy đang thông báo ở trên báo ấy là do báo điện tử Đảng Cộng sản sẽ tổ chức vào ngày 14 tháng 10 sắp tới này, cách đây vài ngày nữa. Thì tôi không hy vọng là mọi người sẽ đưa ra được cái thông điệp như vậy. Tại vì là những chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về các vấn đề Biển Đông đã có mặt ở trong cái buổi tọa đàm ngày 6 tháng 10. Trong đó có anh Hoàng Việt và trong ông Hoàng Ngọc Giao là những người hay làm những cái chương trình hội thảo tọa đàm về luật biển quốc tế. Thế nhưng cái buổi sắp tới ngày 14 tháng 10 mà do báo Đảng Điện tử Cộng sản thì chúng tôi không hy vọng. Tại vì những cái nhân vật mà họ giới thiệu ở cái thành phần ấy, tham dự ở đó, chúng tôi thấy họ đăng ở trên báo Đảng Điện tử Cộng sản thì thấy là có những ông Trần Công Trục, những người đàm phán Vịnh Bắc Bộ, mà không thấy mời những người nghiên cứu như là ông Trần Hoàng Việt, những cái người đã có tên tuổi trong cái việc nhiều năm họ nghiên cứu, ngay cả cái viện nghiên cứu chính sách đấy cũng không thấy mời, không thấy thành phần, thì tôi nghĩ rằng họ có lẽ là chỉ là thành phần nội bộ mà do báo Đảng Điện tử Cộng sản họ mời thôi. Thì tôi nghĩ rằng họ cũng chẳng đưa ra được thông điệp như là mình vừa nói vừa trước.
Dạ thưa Hoa, cảm ơn anh Lê Dũng.
Vâng, xin chào, cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.